chúng ta thật sự nghe hiểu rõ ràng những lời lão nhân gia đã giảng, nghe thông hiểu y giáo phụng hành, đó là chân cúng dường. Do vậy chẳng biết là trong kinh điển đã nói bao nhiêu lượt, dùng bảy báo tràn ngập đại thiên thế giới để cúng dường, vẫn chẳng bằng vì người khác diện nói bốn câu kệ. Đối với bốn câu kệ trong kinh Phật, diễn là ta làm được, biểu diễn cho người khác thấy, ta giảng cho người khác nghe, công đức ấy vượt trội sự cúng dường bằng bảy báo đầy ấp khắp đại thiên thế giới. Chẳng biết lời này đã được nói bao nhiêu lần, nhưng chúng ta đều quên sạch sành sanh, vẫn tạc đắp kim thân, dựng chùa to miếu lớn, ngỡ là có phước, tưởng chính mình có công đức, sai mất rồi. Thuở trước, Lương Võ Đế đã vì Phật Pháp kiến tạo 480 tòa từ miếu, cúng dường mười mấy vạn người xuất gia. Đến gặp Đạt Ma Tổ Sư, khoe khoang công đức. Vừa bảo Đạt Ma Tổ Sư, ngài xem trẫm làm những chuyện ấy có công đức to hay không? Đạt Ma Tổ Sư nói một câu thật thà, bảo nhà vua, trọn chẳng có công đức gì. Ngay lập tức nhà vua cục hứng. Đúng như câu nói, thoại bất đầu cơ bán cú đà, bèn sai tiễn khách, sau đây chẳng gặp mặt nữa. Đạt Ma Tổ Sư nói lời thật, chẳng phải là lời giả, nhưng nhà vua nghe chẳng hiểu. Cách tu của nhà vua nhằm đạt được phước báo nhân thiên, chẳng dính líu gì đến công đức. Công đức có thể giúp quý vị liễu sanh tử, thoát tam giới. Tu phước chỉ là phước báo trong nhân gian cho đời sau hoặc đời kế tiếp mà thôi, chớ nên không biết điều này. Vì lẽ đó, Đức Phật đã vì chúng ta thị hiện, biểu diễn tích trữ công đức như thế nào. Hiện là thị hiện, nêu gương, tiếp nhận tứ chúng đồng tu cúng dường. Đó là cúng dường bằng vật chất, điều này gọi là thị. Quả báo của kẻ ấy là sanh thế gian phước thiện, như điền sanh vật, cố dân phước điền. Do tam bảo là phước điền, chúng ta dùng tài vật cúng Phật, cúng Pháp, cúng Tăng. Nhưng quý vị phải hiểu, đối tượng ta cúng dường phải là phước thật sự mới được. Hiện nay Phật Pháp Tăng đều có thứ giả, có kẻ giả mạo. Quý vị phải nhận biết rõ ràng, nếu quý vị cúng dường thứ giả, giả là như thế nào? Kẻ giả danh ấy phá hoại Phật Pháp, tối thiểu là kẻ ấy phá hoại hình tượng Phật Pháp, phá hoại hình tượng của Phật giáo. Nhưng quý vị vẫn cúng dường kẻ ấy, tức là quý vị tạo nghiệp, chẳng phải là tu phước, mà là đang tu ác báo. Điều này rất đáng sợ. Tam bảo chân chánh thì thuở Đức Phật tại thế, thuần chân vô vọng, đó là chánh pháp của Phật. Tượng pháp còn giống chánh pháp, hiện thời là thuở mạt pháp. Mạt pháp bao lâu? Mạt pháp đã 1000 năm rồi. Trong 1 vạn năm của thời mạt pháp, hãy còn 9000 năm sau nữa. Nói theo cổ đại Đức Trung Quốc, năm nay là 3037 năm sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, cũng có nghĩa là thời mạt pháp đã trải qua 1037 năm. Thời kỳ mạt pháp đã dần dần suy rồi. Lão giáo sư Phương Đông Mỹ đã bảo tôi, tôi học tiếp với thầy. Thầy dạy Thích Ca Mâu Ni Phật là triết gia vĩ đại nhất trên thế giới. Triết học trong kinh Phật là đỉnh cao nhất trong triết học trên toàn thế giới. Học Phật là hưởng thụ cao nhất trong đời người. Lúc đó tôi mới sửa đổi những quan niệm sai lầm về tôn giáo trong quá khứ. Tiếp xúc Phật Pháp, thầy lại bảo tôi, hiện thời triết học trong kinh Phật chẳng ở nơi chùa miếu. Tôi hỏi, ở nơi đâu ạ? Trong kinh điển, anh muốn học Phật phải học từ kinh điển. Trong quá khứ, chùa miếu thật sự tượng trưng cho Phật Pháp. Những người xuất gia trong chùa miếu đều có đức hạnh, có học vấn. Thật sự là những vị lỗi lạc. Nhưng hiện thời, người xuất gia chẳng học. Không còn học tập kinh điển nữa. Chúng ta học Phật thì phải học từ kinh điển. Lời chỉ dạy ấy hết sức trọng yếu. Nếu thầy không nói trước như vậy, tôi đến chùa miếu quan sát, vừa nhìn liền thấy chẳng đúng, sẽ hoài nghi thầy. Do vậy, chỉ dạy ấy hết sức chính xác. Vì lẽ đó, nay chúng ta muốn gieo phước điền, phải thật sự biết phước điền ở chỗ nào. Chúng ta thấy trong thế gian có rất nhiều kẻ đói nghèo, bệnh tật. Họ mê chứ chẳng giác. Chúng ta phải giúp đỡ họ. Đó là gieo phước điền, cứu khổ, cứu nạn. Cúng dường vật chất là tích một chút phước đức. Nhưng điều trọng yếu nhất chớ nên quên là phải giúp cho người khác giác ngộ. Chúng ta tặng kẻ ấy một ít vật chất, kẻ ấy rất vui vẻ, rất cảm ơn, giờ rất cảm kích, kẻ ấy sẽ rất dụng tâm, ngồi xuống nghe quý vị nói mấy câu. Quý vị phải nói với kẻ ấy, tối thiểu phải cho kẻ ấy biết, vì sao chúng ta khổ như thế? Khổ là do tạo tác nghiệp bất thiện cảm dời. Chúng ta làm thế nào để thoát ly nghèo khổ? Thì chúng ta sẽ thật sự tu tập, tích lũy công đức. Thí dụ như chúng ta chẳng có tiền, là kẻ cùng khổ, khi ấy tôi cũng thể hiện như thế. Thuở trẻ tôi rất nghèo túng, cuộc sống của chính mình vô cùng gian nan. Chương gia đại sư thấy tình cảnh ấy, biết tôi trong đời quá khứ chẳng tu phước, đời này đáng phải hứng chịu khổ sở, bèn dạy tôi tu tài bố thí. Tôi thưa cùng thầy, cuộc sống của con cũng rất khó khăn, con lấy đâu ra tiền để bố thí? Thầy hỏi tôi, một cát có hay không? Dạ, một cát thì được, vẫn còn được. Một đồng có được hay không? Một đồng miễn cưỡng thì vẫn còn được. Anh phải có tâm bố thí. Hãy bắt đầu bố thí từ một cát, một đồng. Anh phải thật sự làm. Tôi rất nghe lời. Vì tuổi thầy ngang với ông nội tôi, rất thương yêu bọn trẻ chúng tôi. Chúng tôi rất cảm ơn, nghe lời. Bắt đầu bố thí bằng một hai cát. Thí một hai cát theo cách nào? Thuở ấy chúng tôi đến chùa, trước kia chẳng đặt chân đến chùa. Này đến chùa miếu để làm gì? Tìm kinh sách để đọc. Vì chẳng thể mua kinh sách ngoài chợ, chỉ có trong chùa miếu là có. Nên đến chùa miếu để tìm kinh sách đọc. Trong chùa miếu có in kinh, họ cầm một danh sách đi quyên tiền, chẳng câu nệ bao nhiêu, một hai cách cũng được. Chúng tôi có thể bỏ ra đôi chút, lại còn có phóng sanh. Trong chùa miếu thường làm chuyện này, có cứu tế, mọi người quyên ra một chút tiền, chúng tôi tùy hỷ một hai cát hoặc một đồng, chút ít như thế. Thường xuyên làm, thường hễ gặp dịp bèn thật sự phát tâm làm. Làm 3-4 năm bèn thật sự hữu hiệu, thu nhập nhiều hơn. Có nhiều bèn làm nhiều hơn. Phật Pháp nói chuyện này là càng thí càng nhiều, càng nhiều càng phải thí. Chớ nên tích trữ, tích cóp của cải, đạo bị chôn vùi. Vì lẽ đó, tai được gọi là thông quá, giống như nước chảy. Bên kia chảy ra, bên này rót vào, bên kia chẳng thông thì bên này cũng chẳng thể rót vào. Do đó, cổ nhân gọi nó là thông quá. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, có bao nhiêu bàn thí bấy nhiêu, càng thí càng nhiều. Đúng như Khổng Tử đã nói, thất thập tùy tâm sở dục, bất du cổ. Khổng Phu Tử đạt đến cảnh giới ấy. Tôi lúc 70 tuổi cũng chẳng sai biệt cho mấy. Khi 70 tuổi gần như tâm tưởng sự thành, muốn làm chuyện gì cũng được thành công, muốn bao nhiêu tiền thì chẳng biết do đâu mà có. Làm xong chuyện thì món tiền ấy cũng vừa khít, chẳng nhiều chẳng ít. Tâm tưởng sự thành, quý vị nói xem có tự tại lắm hay không? Chân lý Phật giáo không chỉ là đạo lý mà còn là chân lý. Chỉ cần quý vị thực hiện, nhất định có hiệu quả. Đúng là có cầu ắt có ứng. Đúng như chương gia trước kia đã dạy chúng tôi, Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Khi anh có cầu nhưng chẳng có cảm ứng, thì chẳng phải là không ứng, mà là do chính anh có nghiệp chướng. Nếu anh tiêu trừ nghiệp chướng, cảm ứng sẽ hiện tiền. Thầy dạy như vậy. Tiêu trừ nghiệp chướng ra sao? Thầy dạy hãy sám hối. Sám hối chẳng phải là đối trước Phật Bồ Tát hối lỗi. Chẳng phải vậy. Thầy nói đó là hình thức. Phải thật sự hối lỗi. Hình thức không trọng yếu, thực chất là trọng yếu. Thực chất là gì? Thực chất là không tái phạm lầm lỗi, sau này chẳng làm nữa. Biết bản thân sai quấy, sau này chẳng còn phạm lỗi giống như vậy nữa. Đó là chân sám hối. Sẽ hữu dụng, có thể giúp cho quý vị hễ cầu tác ứng. Nếu sám hối trên hình thức, khóc ròng ứa lệ sám hối, nhưng ngày mai vẫn làm như vậy, đó là giả, vô ích, chẳng thể có cảm ứng. Vì vậy chúng ta hiểu Phật Pháp trong thực chất chẳng trọng hình thức.